Ai là thủ phạm? Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Ông Jean-Pierre Franco có thuật câu chuyện về một người sĩ quan pháo binh, bạn của ông trong quân đội. Hồi đó chưa có radar như bây giờ để hướng dẫn pháo binh phải nhắm đích thế nào để bắn cho trúng. Nhất là khi phải đứng bên kia quả đồi này, bắn sang phía quả đồi bên kia. Vậy thay vì radar thì phải có một sĩ quan ngồi trong khí cầu, tức bà lùn, bay lên không trung để hướng dẫn các cỗ trọng pháo. Từ trên khí cầu, viên sĩ quan này cầm loa hô to xuống mặt đất, phải nhắm sang bên tả một chút, hoặc phải nhắm sang bên hữu một chút. Người sĩ quan pháo binh, bạn của ông Jean-Pierre kể rằng, mỗi lần ngồi vào khí cầu bay lên không trung để chỉ huy trận pháo binh sang phía địch, tôi sợ hãi vô cùng. Vì ngồi trên một quả khí cầu bay lên nhìn sang phía địch, tôi là một mồi thật ngon cho đạn bên địch bắn. Tôi thừa biết như vậy, nhưng sự sợ hãi đó không bao giờ làm cho tôi trốn tránh nhiệm vụ cả. Dầu run sợ vô cùng, đến khi phải giao tranh, là tôi ngồi khí cầu mỏng manh bay lên chỉ huy cuộc pháo kích. Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu rõ hơn mầu nhiệm ngày lễ lá hôm nay. Khi Đức Giêsu lên thành Jerusalem trong dịp lễ vượt qua của người Do Thái, người phải lấy hết can đảm mới vào được. Theo Thánh Gioan, các thượng tế và Pha-ri-siêu đã ra lệnh cho dân chúng rằng: hễ thấy ông Giêsu đâu là phải báo cáo thượng cấp ngay để chúng tôi bắt ông và bắt cho bằng được. Đức Giêsu thừa biết sự nguy hiểm đó, ngài không khỏi sợ hãi như viên sĩ quan pháo binh nói trên khi phải ngồi khí cầu bay lên trước họng súng quân địch. Nhưng cũng như viên sĩ quan này, ngài không do dự chu toàn sứ mạng cứu thế Chúa Cha đã giao phó cho ngài. Vậy ngài đã lấy hết can đảm để đi thành Jerusalem dự lễ vượt qua của người Do Thái. Nhưng người đã dùng phương tiện nào để lên đền thờ? Thánh Gioan nói, gặp được một con lừa, ngài cưỡi lên như lời chép rằng: hỡi thiếu nữ Sion chớ sợ, đây vua của các cô nương đang cưỡi lừa con mà đến. Rồi Thánh Gioan cho một lời bình luận rất thường. Khi ấy các môn đệ không hiểu điều đó, nhưng sau khi Thầy được sống lại trong vinh quang, họ mới thấy rõ là điều này được chép về Đức Giêsu và đã thực hiện đầy đủ nơi ngài. Đức Giêsu hôm nay lên Jerusalem bằng một con lừa. Điều đó có nghĩa gì? Người Âu Mỹ cho lừa là một con vật ngớ ngẩn, không có chút thông minh nào như nhiều con vật khác, như con chó, con mèo chẳng hạn. Nhưng thời Thánh Kinh, lừa được coi như con vật hiếu hòa. Ngược lại, ngựa là một con vật hiếu chiến. Ngựa mang quân ra mặt trận, còn lừa thì chỉ chuyên chở khách bộ hành thôi. Tiên tri Zacharia đã nói từ lâu năm trước đây, Đức Mêsia, Đấng Cứu Thế sẽ lên Jerusalem trên mình một con lừa. Đức Giêsu đã thể hiện lời tiên tri này. Điều đó nói lên rằng ngài thật là vị cứu tinh của dân Israel. Điều đó cũng chứng minh sứ mạng cứu thế của ngài là như thế nào. Thời đó, nước Do Thái bị quân Roma cai trị. Toàn dân Do Thái căn cứ vào các lời tiên tri, mong đợi một Đấng Cứu Thế sẽ ra đời giải phóng họ. Đấng cứu thế đó phải là một vị đại tướng đứng lên, phất cờ khởi nghĩa, hô hào dân chúng nổi dậy, đánh đuổi quân Roma ra khỏi bờ cõi Giáng Sơn Pha Lệ Tinh. Đức Giêsu ngồi trên một con lừa mà vào Jerusalem là câu trả lời cải chính quan niệm sai lầm của dân Israel. Ngồi trên mình lừa, chứ không trên lưng ngựa mà lên Jerusalem, ngài muốn nói với họ rằng ngài là Đấng Cứu Thế, không phải theo như ý nghĩ sai lầm của họ. Ngài là một đại tướng thật, hô hào dân chúng đứng dậy, nhưng không phải chống lại quân Roma, mà chống lại với nghèo khó, với đói khổ, với hận thù ghen ghét, tự phụ kiêu căng và tất cả những gì gọi là sự tội trên thế gian. Ngài đến không phải để phán xét thế gian, nhưng để cứu độ. Ngài không dùng vũ lực để thúc đẩy sau lưng dân chúng, nhưng dùng tình yêu, dùng lòng nhân từ lân ái để kêu gọi mọi người đi theo sau lưng Ngài mà tiến về thành thánh Jerusalem trên trời. Trước đây Ngài đã nói với các môn đệ rằng, một khi được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Mầu nhiệm tuần thánh chúng ta đang khai mạc trong ngày hôm nay thúc giục chúng ta hãy đáp ứng lời kêu gọi yêu thương của Ngài. Hãy để cho Ngài kéo chúng ta đến cùng Ngài, vì Ngài đã phán: không có tình yêu nào lớn cho bằng thứ tình yêu dám hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu. Trong tấn tuồng thương khó mà chúng ta vừa nghe, ai đã giết Chúa vậy? Phải chăng là các thượng tế và luật sĩ? Phải chăng là Giuđa? Phải chăng là Phi-la-tô? Phải chăng là quân lý hình? Thưa, không ai có thể giết Chúa được. Ngài đã nói, ta thí mạng sống ta để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống ta được. Chính ta tự mình thí mạng sống ta, ta cũng có quyền lấy lại. Đó là lệnh ta nhận được nơi cha ta. Vậy thì ai đã giết Chúa? Thưa, thủ phạm giết Chúa chính là tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Phải, chính tình yêu đối với chúng ta đã giết Ngài. Chúng ta có muốn lãnh nhận tình yêu đó chăng? Xét cho cùng, tự chung tôi chỉ có một cái tội. Tội thiếu tình yêu đối với Chúa. Tội không tin tưởng vào tình yêu của Ngài đối với tôi. Nếu tôi yêu mến Chúa thật, nếu tôi tin vào tình yêu Ngài thật, thì vạn sự đều sẽ dễ dàng và ngon ngọt trong việc hành đạo. Tôi sẽ không thấy giữ luật Chúa là một gánh nặng nữa. Thánh Augustino nói, ở đâu có tình yêu, ở đó không có lao lực, không có mệt mỏi. Nếu có lao lực mệt mỏi, chúng ta sẽ yêu chính sự lao lực mệt mỏi đó. Phải, khi yêu ai, tôi ước được lao lực mệt mỏi vì người đó. Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát khe cũng lội, tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua. Yêu ai thì hy sinh cho người đó là một sự ngọt ngào. Do đó một lần nữa, trong việc hành đạo tự chung, tôi chỉ nói một cái tội. Tôi thiếu lòng yêu mến Chúa. Tôi không tin tưởng cho đủ vào tình Chúa thương tôi. Trong mùa lễ phục sinh năm nay, tôi được sống lại với Chúa như thế nào là tùy nơi mức độ lòng mến của tôi đối với Chúa đến chỗ nào.